Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Tiếp theo đó là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, mời quý vị cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa. Xin đọc lời Chúa trong sách Tiên tri Ê-sai, chương 40. Đức Chúa Trời của các ngươi phán rằng: hãy yên ủi dân ta, hãy nói cho thấu lòng Jerusalem và giao rằng: sự tranh chiến của nó đã chọn, tội lỗi nó đã được tha, nó đã chịu gấp hai từ tay Đức Giê-hô-va vì các tội mình. Có tiếng kêu rằng: hãy mở đường trong đồng vắng cho Đức Giê-hô-va, hãy ban bằng đường cái trong đất hoang cho Đức Chúa Trời chúng ta. Mọi nơi sủng thấp sẽ được cao lên, mọi núi, mọi gò sẽ bị hạ xuống. Các nơi gập ghềnh sẽ làm cho bằng, các nơi dốc hãm sẽ làm thành đồng nội. Bây giờ vinh quang của Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra và mọi xác thịt đều sẽ xem thấy. Vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Có kẻ kêu rằng: hãy kêu, và có đáp rằng: tôi sẽ kêu thế nào? Mọi xác thịt giống như cỏ, nhan sắc nó như hoa ngoài đồng. Cỏ khô, hoa rụng, vì hơi Đức Giê-hô-va thổi qua. Phải, dân này khác nào cỏ ấy, cỏ khô, hoa rụng. Nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời. Ai giao tin lành cho Sion, hãy lên trên núi cao. Ai giao tin lành cho Jerusalem, hãy ra sức cất tiếng lên. Hãy cất tiếng lên, đừng sợ. Hãy bảo các thành của Giu-đa rằng: Đức Chúa Trời của các ngươi đây. Này Chúa Giê-hô-va sẽ lấy quyền năng mà đến. Ngài dùng cánh tay mình mà cai trị. Này sự ban thưởng Ngài ở nơi Ngài, sự báo trả Ngài ở trước mặt Ngài. Ngài sẽ chăn bầy mình như người chăn chiên, thâu các con chiên con vào cánh tay mình và ấm vào lòng, từ từ dắt các chiên cái đương cho bú. Ai đã lấy lòng bàn tay mà lường biển, lấy gang tay mà đo các từng trời? Ai đã lấy đấu mà đong bụi đất? Ai đã dùng cân mà cân núi, dùng thăng bằng mà cân gò? Ai lường được thần của Đức Chúa Trời và làm mưu sĩ Ngài đặng dạy Ngài điều gì? Nào Ngài đã bàn luận với ai? Ai đã dạy khôn cho Ngài và dạy Ngài đường công nghĩa? Nào ai đã đem sự thông biết dạy Ngài và chỉ cho Ngài lối khôn ngoan? Kìa, các dân tộc khác nào một giọt nước nhỏ trong thùng và kể như một mảy bụi rơi trên cân. Này, Ngài dở các hải đảo lên như đồi vật nhỏ, rừng Liban chẳng đủ đốt lửa, những thứ vật ở đó chẳng đủ làm tế lễ thiêu. Mọi dân tộc trước mặt Đức Giê-hô-va thảy đều như không, Ngài xem như trống không và hư vô vậy. Vậy thì các ngươi có thể ví Đức Chúa Trời với ai? Lấy ảnh tượng nào mà so sánh với Ngài được? Các ngươi không biết sao? Vậy thì các ngươi không nghe sao? Ta há chưa dạy cho các ngươi từ lúc ban đầu? Các ngươi há chẳng hiểu từ khi dựng nền đất? Ấy là đấng ngự trên vòng trái đất này, các dân cư trên đất như cào cào vậy. Chính Ngài đã dương các từng trời ra như cái màn và dương ra như trại để ở. Chính Ngài là đấng làm tiêu diệt các quan trưởng và làm cho các quan xét trên đất ra hư không. Họ mới trồng, mới gieo, cây mới châm rễ trong đất. Hơi Đức Giê-hô-va thổi qua thì khô héo. Này, gió lốc đùa đi hết thảy. Này, gió lốc đùa hết đi như rơm rác. Đấng Thánh phán rằng, vậy thì các ngươi sánh ta cùng ai? Ai sẽ bằng ta? Hãy ngước mắt lên cao mà xem, ai đã tạo nên những vật này? Ấy là đấng khiến các cơ binh ra theo số nó và đặt tên tất cả. Chẳng có vật nào thiếu vì sức mạnh Ngài lớn lắm và quyền năng Ngài rất cao. Vậy thì hỡi Gia-cốp, sao ngươi nói? Hỡi Israel, sao ngươi nói như vậy? Đường tôi đã khuất khỏi Đức Giê-hô-va, lý đoán tôi qua khỏi Đức Chúa Trời tôi. Ngươi không biết sao, không nghe sao? Đức Chúa Trời hằng sống là Đức Giê-hô-va, là đấng tạo dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt. Sự khôn ngoan Ngài không thể dò. Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc. Người trai tráng cũng phải vấp ngã. Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.
Giữa đời sống. Tới đây là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Trong khi nghiên cứu về khúc Thánh Kinh đặc biệt, Phúc âm Ma-thi-ơ chương 6, câu 19 đến câu 24, chúng ta thấy lối dạy trực tiếp và đặc biệt của Chúa Giê-xu về việc chất chứa của cải ở dưới đất và ở trên trời. Nhưng không phải chỉ có vậy, trong khúc Thánh Kinh này còn có một bài học gián tiếp nữa. Bài học đó là tội ác và hậu quả của nó. Chúa Giê-xu đã dạy về tội như thế nào qua các câu Thánh Kinh này. Hôm nay chúng ta sẽ đặc biệt phân tích về khía cạnh đó. Trước tiên chúng ta phải nhận ra rằng tội ác là một cái gì gây ra những hiệu quả xáo trộn và làm hư hỏng đời sống quân bình của con người. Con người được tạo dựng với ba phần là thân, hồn và linh. Phần cao hơn cả là phần linh, sau đó là hồn và cuối cùng là thân. Tội ác đã làm cho thứ tự này đảo lộn lên. Tặng phẩm quý giá nhất tạo hóa ban cho con người là lý trí. Theo Thánh Kinh, con người đã được tạo dựng trong hình ảnh của Thượng Đế. Một phần của Thượng Đế trong con người chắc chắn là lý trí. Đó là khả năng suy nghĩ và lý luận, đặc biệt là trong ý nghĩa cao cả và tâm linh nhất. Như vậy, con người phải hoạt động theo thứ tự này. Tâm trí là khả năng cao nhất và tự nhiên nhất mà người sở hữu phải luôn luôn ưu tiên. Mọi sự vật đều phải do tâm trí nhận định và phân tích. Sau đó, đến tình cảm là tâm hồn, cảm xúc do Thượng Đế ban cho. Rồi thứ ba là ý chí, đó là khả năng chúng ta đem ra thực hành những gì mình đã nghe và hiểu, những gì mình muốn sau khi đã biết rõ. Đó là cách thức Chúa tạo dựng nên người. Và đó cũng là phương cách con người phải hoạt động. Nghĩa là con người phải hiểu biết và được kiểm soát chế ngự bởi những gì mình đã hiểu. Con người phải biết yêu thích những gì mình đã hiểu là tốt nhất và chân thật nhất cho chính mình và cho những người mà mình quan tâm. Sau đó phải đem tất cả vào thực hành. Nhưng do cuộc sa ngã và tội ác vây hãm đời sống con người, tự con người đã làm hỏng trật tự đó và mất thăng bằng. Chúa Giê-xu vì vậy đã dạy trước tiên là cho tấm lòng. Đừng chứa của cải ở dưới đất là nơi có sâu mối ten rét làm hư và kẻ trộm đột nhập vào lấy. Nhưng hãy chứa của cải ở trên trời là nơi không có sâu mối ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm nào lấy được. Vì của cải các con ở đâu, thì lòng các con cũng ở đó. Chúa dạy về tấm lòng trước tiên. Sau đó, Chúa mới dạy về tâm trí như sau. Con mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt con đơn thuần, thì cả thân thể sẽ sáng. Nhưng nếu mắt con xấu, thì toàn thân sẽ tối tăm. Đó là nói về tâm trí. Cuối cùng Chúa dạy về ý chí như sau. Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét người này và yêu người kia, hay là trọng người này mà khinh người kia. Các con không thể vừa phục vụ Thượng Đế lại vừa tôn thờ tiền tài. Con người do hậu quả của tội lỗi đã không còn được tâm trí và hiểu biết quản trị. Con người được dục vọng, thèm khát và tham muốn thúc đẩy. Như thế, thay vì được phần cao trọng nhất quản trị, con người theo thị hiếu mà sống. Phúc âm Giăng chương 3 câu 19 ghi rằng, đây là án phạt của nhân loại. Ánh sáng đã đến trần gian, nhưng con người yêu bóng tối hơn ánh sáng, vì những việc làm của họ là xấu xa. Như thế, con người thay vì nhìn vào đời sống bằng tâm trí, đã nhìn bằng ước muốn và cảm xúc. Con người ưa tối tăm và được chế ngự bằng tấm lòng thay vì bằng tâm trí. Ta phải hiểu rõ điểm này. Nói như thế không có nghĩa là tấm lòng là điều không nên tạo dựng và không nên có tình cảm. Nhưng quan trọng là con người không thể sống đời thành công nếu bị xúc cảm và tham muốn chế ngự. Đây chính là ảnh hưởng của tội con người cần phải được chế ngự bằng tâm trí, đúng như thứ tự Chúa đã ấn định. Đây cũng là câu trả lời cuối cùng cho tất cả những người chưa tin nhận Chúa và những người nói rằng họ không tin Chúa vì họ suy nghĩ và lý luận. Nhưng thật sự là những người chưa chịu tin Chúa không phải do tâm trí chế ngự, mà do tấm lòng và thành kiến của họ. Những mưu định cố biện minh là mình là người tri thức không tin Chúa được, chính là cách ngụy trang che giấu tình trạng vô thần trong tâm hồn họ. Họ cố biện minh cho loại đời sống của họ đang sống bằng cách tạo nên một lập trường tri thức, nhưng nan đề chính là họ đang bị tham dục và ước muốn chế ngự. Họ không muốn đến với chân lý bằng tâm trí, nhưng họ đã đến với tất cả thành kiến từ tấm lòng xuất phát ra. Như lời Thi Thiên đã ghi, kẻ dại nói trong lòng rằng không có chân thần. Đó chính là luận điệu của người vô tín thường có, và cũng là lý do tại sao họ nói như vậy. Sau đó, cố đi tìm một lý do tri thức nào đó để biện minh cho những gì tấm lòng người ấy muốn nói. Chúa Giêsu nhắc chúng ta rằng, chính là tấm lòng thèm muốn những điều thuộc về trần tục và lòng người tội ác mạnh đến nỗi chế ngự cả tâm trí, hiểu biết và tri thức của mình. Con người ưa tự cho mình là một bậc tri thức vĩ đại. Khoa học gia thường thích tuyên bố như vậy. Nhưng ta nên nhớ rằng, các nhà khoa học nhiều khi lại là những người có thành kiến nhiều hơn bất cứ ai. Nhiều khoa học gia cố sắp xếp những dữ kiện sao cho các lý thuyết họ đưa ra xem như hữu lý. Sách của họ lúc nào cũng khởi đầu nói rằng một ý nghĩ nào đó chỉ là lý thuyết, nhưng vài trang sau đó thấy họ đề cập đến lý thuyết ấy như là một sự kiện. Đó chính là hoạt động của tấm lòng chứ không phải của đầu óc. Đây chính là những thảm trạng về tội ác và ảnh hưởng của nó. Việc đầu tiên mà tội ác làm là đảo lộn trật tự và thăng bằng của đời sống con người. Và ân tứ lớn nhất, cao nhất trở thành phụ thuộc cho phần xúc cảm tầm thường. Của cải các con ở đâu thì lòng ở đó, đúng như vậy. Điều thứ hai tội làm là khiến cho con người mù lòa về một số khía cạnh chủ yếu của đời sống. Dĩ nhiên là nó theo sau một loại logic không thể tránh được. Nếu tâm trí không luôn luôn kiểm soát chế ngự thì cần phải có một loại làm mù lòa nào đó. Sứ đồ Phaolô diễn tả như thế này. Nếu tin mừng của chúng ta còn bị che giấu, là bị che giấu đối với những kẻ lạc mất, những kẻ ấy đã bị vua chúa trần gian này làm cho mù tâm trí của họ, và họ không thể tin được nữa. Thư Côrintô thứ 2 chương 4 câu 3 và 4. Đó chính là việc tội ác làm qua tấm lòng. Chúng ta cũng thấy đó là cách Chúa dẫn chứng qua một hình ảnh chất chứa của cải. Tội làm mù tâm trí con người đối với những sự vật hoàn toàn hiển nhiên, nên người ấy không thấy nhiều sự thật. Như vật thể của cải trong đời chẳng hạn, ai cũng biết hiển nhiên là tất cả đều sẽ hư hỏng, tàn rụi. Con người thường kiêu hãnh về cái vẻ bên ngoài của mình, nhưng chính nó đang đi đến chỗ hư hỏng. Con người một ngày kia sẽ đau ốm tật bệnh rồi chết, và sau đó là hư hoại. Chuyện đó hiển nhiên ai cũng biết, nhưng người ta vẫn kiêu hãnh, và nhiều khi hy sinh cả niềm tin nơi Chúa để có được những thứ có chiều hướng hư vong đó. Tiền của cũng vậy, chúng ta không thể đem tiền theo mình khi nằm xuống, và lúc nào cũng có thể bị lấy đi mất. Tất cả đều sẽ qua đi, cái gì cũng vậy. Nếu người nào chịu ngồi xuống đối diện với sự thực, người ấy phải nhận rằng điều đó là đúng. Nhưng những người không tin Chúa vẫn sống với những giả thuyết ngược lại. Người đời ghen ghét, ganh tị nhau. Họ có thể hy sinh mọi sự để được của cải vật chất là những thứ sẽ chấm dứt và không thể đem về bên kia cõi chết. Thực trạng quá hiển nhiên, dường như không ai thấy gì cả. Cuộc đời ngắn ngủi và sẽ chấm dứt, nhưng không ai chịu cảnh giác và suy nghĩ. Lý do là tội lỗi đã làm cho tâm trí con người mù lòa. Người ta dù nhìn thấy thực sự, nhưng vẫn dường như không nhận thức được. Tội còn làm cho mù lòa về giá trị của mọi sự vật nữa. tự xem thời gian và cõi vĩnh hằng. Chúng ta là sinh vật sống trong một thời gian, nhưng chúng ta đi vào cõi vĩnh hằng đời đời. Không thể nào so sánh cái quan trọng giữa thời gian và cõi vĩnh hằng. Nhưng chúng ta có nhận ra những giá trị đó hay không? Phải chăng đó cũng là một sự kiện đơn giản mà chúng ta vẫn không chịu nhận thức, vẫn bám theo những gì thuộc về cõi tạm, mà bỏ qua những gì thuộc về cõi vĩnh hằng? Phải chăng tất cả những gì chúng ta lo lắng chỉ thuộc về một quãng thời gian rất ngắn? Và dù rằng chúng ta biết có những giá trị tồn tại đời đời vô tận, chúng ta cũng vẫn ít khi chịu suy nghĩ. Đó chính là hiệu quả của tội. Nó làm cho những giá trị tuyệt đối không được người ta chú trọng. Trong bài học lần sau, chúng ta sẽ tiếp tục đề tài xiềng xích của tội này. Riêng hôm nay, mỗi chúng ta hãy đến với Chúa, thành tâm xin Chúa tha thứ cho những tội ác mà mình đang làm, và quyết tâm từ bỏ, để lúc nào tâm trí cũng sáng suốt để làm theo lời dạy của Chúa.
Bao lâu ta nghe tiếng Giêsu gọi tha thiết, lòng sao vẫn khép kín như xưa. Trần gian bao nhiêu vương vấn, sao không đành xa lánh? Tiếng kêu gọi vẫn vang không ngừng. Hãy đến ánh sáng, sông mới không phải tan, màn đêm đang vây quanh nay sẽ tan. Đừng tiếc nếp sông cũ, hãy tiếp đón vua tâm hồn. Sống bên ngài thỏa vui muôn đời. Giờ đây ta nên nghe tiếng Giêsu gọi thân. Mời Giêsu đến trong tâm linh, dầu cho bao nhiêu dung tố, Giêsu dẹp tan hết, tôi tâm thành sáng tươi hy vọng. Hãy đến ánh sáng, nước sông mới không phải tan, màn đêm nay sẽ tan. Đừng tiếc nếp sống cũ, hãy tiếp đón vua tâm hồn. Sống bên ngài thỏa vui muôn đời. Bao lâu ta nghe tiếng Giêsu gọi tha thiết, lòng sao vẫn khép kín như xưa. Trần gian bao nhiêu vương vấn, sao không đành xa lánh? Tiếng kêu gọi vẫn vang không ngừng. Hãy đến ánh sáng, nước sông mới không phải tan, màn đêm đang vây quanh nay sẽ tan. Đừng tiếc nếp sông cũ, hãy tiếp đón vua tâm hồn. Sống bên ngài thỏa vui muôn đời.
Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa cứu thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng. Đời Cha, đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.